3. Nhật ký bán hoa. Bao Triển và cảnh sát Hồ dẫn ông cụ sửa giày về đồn cảnh sát. Do thời gian đã khá lâu rồi, nên ông cụ không thể nào hồi tưởng lại được hình dáng của người đó. Vì thế chuyên gia dựng hình cũng không có cách nào tạo lại được khuôn mặt của kẻ bị tình nghi. Ông cụ cố gắng nghĩ ra một hồi lâu rồi bổ sung thêm một đặc điểm nữa. Người thanh niên đó nhìn bề ngoài rất là gọn gàng, trắng trẻo. Nhưng hai tay anh ta lại có rất nhiều vết chai sần. Giáo sư Lương đặt một câu hỏi quan trọng. Thế sau đó anh ta đi đâu, bác còn nhớ hay không? Ông cụ trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ. Cậu ta đi vào khách sạn đó. Trong tường của khách sạn có một cái xác. Hung thủ sau khi phi tang xong rất nhiều khả năng sẽ quay lại hiện trường để kiểm tra. Trong biết bao nhiêu vụ án chôn xác, kẻ giết người cho rằng mình đã an toàn nên sẽ quay trở lại hiện trường nơi phi tang. Hắn sẽ đứng trên mặt đất, trên đồng cỏ xanh hoặc ở một góc nào đó của công viên, nơi mà chỉ hắn mới biết được dưới chân mình có một xác chết. Giáo sư Lương yêu cầu Bao Triển và cảnh sát Hồ ngay lập tức phải điều tra những người đã từng đến khách sạn này, đặc biệt là những ai ở trong căn phòng hiện trường phi tang đó. Những thành phần đến đăng ký trong khách sạn rất là phức tạp, trong đó không ít khách là người ngoài tỉnh. Bao Triển và cảnh sát Hồ phải mất liên tục nhiều ngày đêm kiểm tra danh sách khách hàng, rồi sau đó nhờ phía cảnh sát đi xác nhận danh tính từng người một. Những công việc điều tra như thế này rất là mất thời gian và công sức, nên trong một khoảng thời gian ngắn như thế, chưa tìm ngay ra được kẻ tình nghi. Các mối quan hệ xã hội của chú Lỗ tương đối cũng đơn giản. Họ hàng làng xóm đều không ai có thù sâu oán đậm gì với chú. Phía cảnh sát cho rằng động cơ gây án của hung thủ là để trả thù. Như vậy khi tìm được người có mâu thuẫn xung đột với chú Lỗ là có thể giải quyết được vấn đề mấu chốt của vụ án. Phía cảnh sát một lần nữa chú ý đến những nhân vật làng chơi. Số lượng gái bán hoa trong thành phố tương đối quá nhiều. Công tác vây quét cũng đã thực hiện tương đối triệt để. Tổ chuyên án đặt việc điều tra những cô gái có tiếp xúc với chú Lỗ lên hàng đầu. Trong quá trình thẩm vấn, Màu Màu thì ấp a ấp úng, dường như có điều gì đó khó nói ra. Sau khi được giáo sư Lương và Tô My làm công tác tư tưởng, Màu Màu mới khai rằng mẹ cô bé cũng đã từng có quan hệ với chú Lỗ. Trong một lần khi vừa lãnh tiền dưỡng lão, chú Lỗ đến quán massage chân và yêu cầu mẹ cô bé phải phục vụ. Bố Màu Màu đứng ngoài canh chừng cảnh sát. Một gia đình chỉ vì tiền mà mất hết cả liêm sĩ. Đại đa số các cô gái đều không thích thú gì với cái thói quen của chú Lỗ. Nhưng mẹ của Màu Màu là một trong số ít những người còn lại. Mẹ Màu Màu không chỉ là tú bà mà còn kiêm luôn cả việc bán hoa cho khách. Giáo sư Lương vô cùng tức giận, cho gọi bố Màu Màu vào để thẩm vấn. Giáo sư nghiêm giọng hỏi: đó là vợ, là con gái đẻ của anh, mà anh nỡ để nó phải đi làm cái nghề này hay sao? Bố Màu Màu vẫn giảo biện: massage chân có gì là xấu đâu nào. Tô My đứng một bên tức giận quát lên: khốn nạn, một đứa trẻ mới có 18 tuổi thôi. Bao Triển cũng to tiếng: chỗ của con bé lẽ ra là phải ở trường học, chứ không phải ở cái tiệm cắt tóc gội đầu massage như thế này. Có một người cha như ông, tôi thật sự cảm thấy đau đớn thay cho cô bé. Bố Màu Màu cúi gằm mặt lải nhải: đi học thì được ích lợi gì? Tốt nghiệp xong liệu có tìm được công việc nào tử tế hay không? Tất cả chẳng phải đều chỉ vì kiếm tiền ra hay sao? Mà thôi, không nói nhiều, tôi đáng chết, tôi có tội,
tôi đáng bị phạt. Vậy bao nhiêu tiền? Tôi xin nộp phạt. Vậy có được chưa?
Giáo sư Lương nghiêm mặt nói,
lần này không đơn giản như thế đâu. Việc càn quét hoạt động mại dâm không phải là do chúng tôi quản lý, mà anh cũng đừng có tưởng là nộp tiền phạt như vậy là sẽ được tha về.
Họa Long tức giận, đấm mạnh xuống dưới bàn gào gào với một kẻ vô lương tâm.
Mày có phải là con người nữa hay không? Đúng là cái đồ lòng lang dạ sói. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa thì tao cho mày thấy cái quả trời giáng này bây giờ.
Bố Mào Mào sợ sệt cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mặt Họa Long đang nổi giận.
Tổ chuyên án cho rằng trong quá trình thẩm vấn, Mào Mào có phần cố ý làm nhẹ sự việc. Cô bé bán hoa này dường như đang muốn giấu giếm điều gì đó. Tổ chuyên án tiến hành phân tích nội dung trong cuốn nhật ký bán hoa của cô bé, hy vọng sẽ tìm ra được manh mối nào đó quan trọng. Trong cuốn nhật ký của mình, Mau Mau nhiều lần nhắc đến vị khách làng chơi mà cô gọi là bảo bối và câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Cục trưởng Cục Công an Hoàng Thành phân tích cái tên bảo bối nhiều khả năng là một biệt danh, cách mà những người đang yêu dùng để gọi nửa kia của mình. Bốn người trong tổ chuyên án quay sang nhìn nhau. Họa Long không nhịn nổi cười thủ thỉ với Bao Triển và Tommy.
Nổi như thế thì thà không còn nói thì hay hơn.
Cục trưởng tiếp tục phân tích.
Bước tiếp theo, chúng ta cần phải thẩm vấn Mau Mau sâu hơn nữa. Nhất định là phải bắt cô ta mở miệng ra.
Tổ chuyên án yêu cầu Mau Mau phải giải thích người có cái tên bảo bối được nhắc tới trong cuốn nhật ký của mình. Mau Mau có phần hốt hoảng. Cô bé cắn môi chảy máu cũng không chịu khai người đó là ai. Xem ra cô bé này vô cùng lo sợ người trong mộng của mình sẽ bị cảnh sát bắt. Và cô nguyện dùng cái chết của mình để bảo vệ tình yêu của mình. Cuốn nhật ký bán hoa được đặt trên bàn của Cục trưởng Cục Công an Hoàng Thành. Bên cạnh còn đặt một cái bản thảo cho bài phát biểu của Cục trưởng do thư ký của ông đã chuẩn bị sẵn. Công tác loại bỏ hoạt động mại dâm được người dân trong thành phố vô cùng hưởng ứng. Chủ tịch thành phố sẽ tuyên dương và khen thưởng tổ công tác trong hội nghị tổng kết công tác xử lý tệ nạn xã hội lần này. Bài phát biểu của Cục trưởng được in trên giấy A4, từng câu từng chữ mượt mà trôi chảy. Trong mỗi dấu ngoặc đơn còn có phần ghi chú đặc biệt mà thư ký viết cho Cục trưởng. Trong cuốn nhật ký bán hoa có rất nhiều chữ viết sai chính tả, cuốn sổ đã vô cùng cũ kỹ. Nhưng mỗi một trang đều chứa đựng rất nhiều ký ức và dấu ấn trong cuộc đời của Mau Mau. Sau đây là một phần trích ra từ bài phát biểu của Cục trưởng.
Thưa các đồng chí, hôm nay thành phố Hoàn Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xử lý tệ nạn xã hội toàn thành phố. Tôi cho rằng đây là một việc làm vô cùng quan trọng. Việc triển khai công tác quét sạch các ổ nhóm mại dâm có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn đối với thành phố của chúng ta. Sau đây tôi đề nghị chúng ta dùng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố. Về những lời vừa rồi của Chủ tịch Vương, tôi thấy rằng đó là những điều rất tuyệt vời và đáng ghi nhớ, giống như chúng ta vừa đọc được một tiết học có ý nghĩa sâu sắc. Hy vọng là các đồng chí đang ngồi tại đây sẽ suy nghĩ sâu hơn nữa để hiểu về những gì Chủ tịch Vương vừa chỉ dạy chúng ta. Sau khi trở về, mọi người nên truyền đạt lại những tinh thần mà Chủ tịch Vương vừa nói ra và phải thực hiện một cách nghiêm chỉnh để công tác quét sạch hoạt động mại dâm trong thành phố được đi sâu, đi rộng hơn nữa và cố gắng tạo dựng một thành phố văn minh hơn. Cuốn nhật ký bán hoa của Mau Mau sau khi sửa lại những chỗ sai chính tả thì tóm tắt lại như sau. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày bảo bối đẩy cửa bước vào tiệm là một ngày mưa gió, và cũng từ đó tôi đã trở nên yêu những ngày mưa một cách lạ kỳ. Tôi và bảo bối đã quen nhau được gần 3 tháng. Anh vì tôi mà tiêu tốn không biết bao nhiêu bạc tiền. Tình yêu đích thực là hóa thân của thiên sứ, còn chứng duyên chẳng qua là trò đùa của ma quỷ. Tôi và bảo bối rốt cuộc là tình yêu hay là chứng duyên gì đây? Hôm nay là ngày mệt mỏi nhất,
Cánh công nhân nhận lương xong kéo đến ùng ùng. Thật sự tôi không hiểu mình đang sống vì cái gì nữa. Chẳng lẽ là vì mấy đồng tiền này hay sao? Cuộc sống như thế này có đáng để sống nữa không?
Đời người thật sự là bể khổ sao? Hay chỉ có những đứa trẻ phải chịu đựng như thế?
Bảo bối, anh vẫn luôn hùng hồn nói với em rằng mọi thứ với anh đều không quan trọng. Bây giờ vì điều đó mà chúng ta lại cãi vã đến mức độ này, thật sự là một điều đáng buồn. Người con gái hoàn hảo trong mắt anh có phải là người có thể hàng ngày cùng anh đi dạo, thường xuyên cùng anh đi xem phim? Em không phải là con người ấy. Anh chỉ luôn nghĩ cho mình mà không nghĩ cho em. Em chỉ mong anh hiểu em mà thôi. Có sự động viên của anh, em như có thêm sức mạnh. Bây giờ em đang dần vì anh mà thay đổi. Em mong tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được mọi thử thách.
Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn tin tưởng về anh. Tôi tin bảo bối của tôi yêu tôi rất chân thành. Anh sẽ vì tôi mà gánh đỡ trách nhiệm. Hôm ấy anh có nói với tôi, chúng ta cùng nhau tiết kiệm tiền để tính chuyện tương lai em nhé. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, và tôi phải cố gắng hơn nữa. Bảo bối không biết rằng tôi là một cô bé rất tự ti. Tôi chẳng phải là đứa con gái tốt đẹp gì cả. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh miệt. Tôi bảo anh đừng đến với tôi nữa, đừng vung tiền vào những nơi như thế này nữa, vì như thế sẽ không đáng. Nhưng anh không nghe, cứ vài ba hôm thì anh lại tìm đến tôi.
Nghe nói từ nhỏ tôi chưa được ăn pizza bao giờ. Bảo bối hôm nay chạy đến Pizza Hut mua cho tôi một cái thật là lớn, và tôi cảm động vô cùng.
Hai chị họ dặn tôi là nên cẩn thận. Những người làm cái nghề như chúng tôi không được phép có tình yêu. Chẳng lẽ đó là sự thật hay sao?
Chị bảo, tìm mối tình đầu trên thân kỹ nữ thì thật là đáng buồn cười.
Bảo bối, anh có biết không? Anh là mối tình đầu của em. Cả cuộc đời này em chỉ muốn cùng anh có một cuộc sống bình thường như bao người khác, dù cho có phải đi đến cuối biển cùng trời. Đôi lúc em vẫn thường nghĩ, những cô gái khác được đi đến trường, vì sao số phận của em lại không được như họ? Nếu cuộc sống không như bây giờ, chắc bảo bối đã có thể bên em cười nói suốt ngày.
Thôi, đừng mơ mộng nữa. Còn quá nhiều những việc khiến em phải đau đầu phiền não. Thôi thì em sẽ lại cố gắng kiếm tiền vậy. Mẹ đã hứa chỉ cần 2-3 năm nữa, em sẽ được về nhà. Hãy cố lên. Em tin rằng số phận nhất định sẽ không quay lại đùa giỡn với em thêm lần nữa. Vì giấc mơ tương lai, em phải vững tin bước tiếp.
Hôm nay nguy hiểm quá, xém chút nữa là bị tóm rồi. Nghe thấy ám hiệu của bảo kê, em đẩy khách qua lối cửa sau mà bỏ chạy.
Thôi vậy, người còn vẹn nguyên như vậy là tốt rồi. Dạo này cảnh sát làm gắt gao, ở đây cũng bị quản chặt hơn.
Mấy cửa tiệm xung quanh đã ngừng hoạt động từ mấy hôm trước. Chỉ có nhà em là còn cố gắng mãi cho đến bây giờ.
Bảo bối à, tự nhiên em thấy mình rất là đê tiện. Rõ ràng có một người yêu em, thương em, sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Ấy thế mà tại sao em vẫn sống cuộc sống như thế này nhỉ? Em tự cảm thấy mình thật là mất mặt. Anh càng đối xử tốt với em thì cảm giác tội lỗi trong em lại càng thêm nặng.
Gần đây công việc không được thuận lợi cho lắm. Cả ngày hôm nay chỉ có 2 khách, tổng cộng được có 80 tệ. Bố mẹ thì ngồi than vãn, còn em thì mở cờ trong bụng. Hôm nay người khách thứ 2 còn chưa về, bảo bối đã đến.
Tại lão già dê ấy mà bảo bối của em lại nổi máu ghen, rồi quay lưng bỏ về, sau đó còn gửi tin nhắn trách móc em. Thế là hai đứa lại cãi nhau.
Lúc ăn cơm cũng nhớ đến em, xem tivi cũng nhớ đến em, trời mưa cũng nhớ em, đi đường một mình cũng nhớ em. Tin nhắn này em sẽ luôn lưu lại trong điện thoại. Đó là tin anh gửi đến lúc trưa nay. Chiều nay mưa lại rơi, em ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời. Em tin anh, em tin đến khi chúng ta có đủ tiền em sẽ bỏ nghề này. Em phải là cô dâu của anh, em phải thành vợ của anh trong một chiều mưa lãng mạn.
Thật nực cười khi chúng ta mang đặt một bài phát biểu kiểu nhà nước và chính phủ bên cạnh nhật ký của một cô bé bán hoa. Nhưng hỡi ơi, bài phát biểu kia chứa đựng những gì ngoài mấy lời sáo rỗng? Còn những dòng nhật ký của một cô bé thất học thì lại chăng chứa tình yêu và sự chân thành đến như thế này? Bốn người trong tổ chuyên án không tham gia hội nghị tổng kết này. Họ còn phải toàn tâm ý chăm chút tìm kiếm những điểm nghi vấn ở nơi đây, rồi triển khai việc điều tra cho kỹ càng hơn. Đã 3 ngày 3 đêm, Bao Triển không được chợp mắt. Tinh thần và sức chịu đựng của anh khiến các cảnh sát Hoàng Thành đều phải vô cùng cảm phục. Mọi người đều tận tâm tận lực, bỏ hết thời gian nghỉ lễ, chuyển đến ăn ở tại cục công an để điều tra cả mấy trăm người. Cuối cùng cũng có được những bước tiến quan trọng. Bao Triển cuối cùng đã tìm thấy người nhờ ông cụ sửa giày chụp ảnh. Vài tháng trước đây, người đó vào thuê phòng tại khách sạn Hoàng Thành và ngủ lại một đêm ngay chính tại căn phòng giấu xác.